This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu anh Châu Thụy là sáng lập viên của Bảo tàng Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, gọi tắt là VSM. Được biết, sứ mạng của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt đó là những sưu tầm, thu góp và bảo tồn những cái chuyện kể, những cái tài liệu cũng như là những cái hiện vật ghi dấu lịch sử của người Việt tị nạn kể từ biến cố 30 tháng 4 của năm 1975. Viện Bảo tàng cũng phổ biến di sản này đến với những ai quan tâm và theo đuổi các công trình nghiên cứu về lịch sử và văn hóa của người Việt kể từ cái cuộc di tản vĩ đại tháng 4 của năm 1975 đó. Và mới đây, nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày Việt Nam Cộng Hòa bị bất tử, thì Viện Bảo tàng Di sản Người Việt gọi là Vietnamese Heritage Museum VSM, một tổ chức bất vụ lợi, xin trân trọng thông báo về cái ngày giới thiệu Con Thuyền Hy Vọng được tổ chức vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Trước tiên xin chào anh Châu Thụy và cảm ơn anh đã cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Anh là sáng lập viên của Bảo tàng Viện Di sản Người Việt, thì xin anh cho biết những cái khía cạnh nào mà được triển lãm trong cái viện bảo tàng này, cũng như là cái nguyên do nào mà đưa anh tới cái quyết định thành lập cái viện bảo tàng di sản người Việt này, và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị anh Châu Thụy.
Dạ vâng, thưa quý vị khán thính giả, và anh xin kính chào anh Hoàng Tín. Thì cảm ơn đã quý đài đã dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thì thực sự ra thì cái công việc của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt là chúng tôi muốn gìn giữ lại, và trong cái cuộc triển lãm vừa qua đó, yeah, thì nó là một cái chiếc ghe của 9 người can đảm Việt Nam, là những bạn trẻ vào năm 1984 đã trốn thoát ra khỏi Việt Nam bằng một chiếc, phải nói là chiếc ghe, tại vì nó chỉ có chiều dài là 6 mét. Và trong 7 ngày thì các anh chị em đó đã may mắn được một chiếc tàu của người Pháp họ cứu vớt và đưa vào Nhật Bản. Rồi sau đó chiếc ghe được đưa về bên Pháp từ năm 1984. Thì ngay từ khi mà thành lập Viện Bảo tàng Di sản Người Việt thì chúng tôi đã cố gắng để tìm kiếm trên thế giới xem là mình có thể có được một chiếc ghe mà do chính đồng bào đi vượt biên. Thì may mắn thay là vào năm 2020 thì chúng tôi biết là có một cái ghe của đồng bào Việt Nam đang nằm ở bên Pháp. Và sau đó thì chúng tôi liên lạc trong suốt 3 năm trời, trao đổi điện thoại và thư từ. Thì sau cùng là năm ngoái tôi có sang bên Viện Bảo tàng bên Pháp và ký một cái thỏa hiệp. Và hiện nay thì chiếc ghe đã về bên Mỹ và đang nằm trong Viện Bảo tàng Di sản Người Việt tại thủ đô người tị nạn Việt Nam, là ở vùng Nam Cali. Thì đó cũng là một trong những cái biểu tượng mà chúng tôi muốn đưa về. Trong suốt từ tuần trước đến nay cho đến hôm nay thì phải nói là rất là nhiều người, ngay cả những người Mỹ và những người vượt biên rồi những người tị nạn đi vào, thì họ cảm thấy rất là xúc động khi nhìn thấy một cái ghe rất là bé nhỏ đã nói lên cái biểu tượng sự can đảm và sự hy sinh của những người tị nạn, để cho nhất là cho cái mục đích của chúng tôi là muốn đưa về cho những em con cháu của chúng ta vào để thấy tận mắt cái biểu tượng đó, để các em nhìn thấy và có thể tri ân những người cha mẹ ông bà đã hy sinh để các em có được một cuộc sống ngày hôm nay. Hỏi về vấn đề mà quyết định thành lập Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, thì như chúng ta được biết, tính cho đến nay là đã 48 năm sau ngày biến cố 30 tháng 4 thì chúng ta cần phải có một cái viện bảo tàng để mà nói lên cái cội nguồn, cái lý do tại sao người Việt Nam của chúng ta có mặt tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Thành ra cái công việc chính của Viện Bảo tàng là để đi sưu tập những cái chứng tích như vậy. Rồi chúng tôi ngoài ra thì chúng tôi có 6 dự án như vừa nói. Thì cái thứ nhất là chúng tôi đi sưu tập những cái chứng tích, những hiện vật có từ trước 75 là thời Việt Nam Cộng Hòa cho đến những chứng tích vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa hồn thịnh trong gần 20 năm cho đến biến cố 30 tháng 4. Rồi sau này thì những người quân dân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa đã phải vào tù, chạy tù cải tạo của Cộng sản. Thì những cái hiện vật ở trong trại tù, những cái hiện vật mà quý vị mang theo từ những trại, trong những cuộc vượt trốn bằng thuyền, bằng đường bộ. Rồi sau này thì chúng ta có những cái chương trình ra đi là chương trình HO và ODP để đoàn tụ gia đình. Thì tất cả những cái chứng tích đó chúng tôi muốn thâu nhận lại để trưng bày trong viện bảo tàng. Để cho những người khách tham quan đến họ nhìn thấy tận mắt cái hành trình của người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Bên cạnh cái dự án về những hiện vật đó thì chúng tôi có một cái chương trình gọi là lịch sử qua chuyện kể để mà thâu lại những câu chuyện kể của những người sống sót trong các lao tù cộng sản cho đến những người trên đường vượt biên. 100 năm sau sẽ không còn những người nhân chứng sống để mà ngồi mà thuật lại chuyện, thì đó là những cái mà chúng ta gìn giữ lại để cho những thế hệ mai sau họ vào họ đọc và xem. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đi thâu nhận tên của những người chết trong các trại tù cải tạo và trên đường đi vượt biên. Hiện nay chúng tôi có 2 bức tường trên online để mà vinh danh và tôn vinh những người đã hy sinh trong các trại tù và những người đã hy sinh trên đường đi vượt biên. Đồng thời chúng tôi cũng thâu nhận những sách vở tài liệu liên quan đến người tị nạn Việt Nam. Vì cái mục đích của chúng tôi là muốn tạo dựng một trung tâm nghiên cứu để về người tị nạn Việt Nam để cho những vị học giả, cho những học sinh, sinh viên và bất cứ ai muốn tìm hiểu về cái nguồn gốc tại sao người Việt Nam tị nạn chúng ta bỏ nước ra đi thì chúng tôi sẽ là một cái nơi chốn đó để mà trưng bày và phổ biến những cái tin tức như vậy. Ngoài ra thì tất cả những gì chúng tôi có đều đưa lên online để có thể phổ biến một cách rộng rãi trên toàn thế giới và cho ngay cả những người trong nước có cơ hội để tìm hiểu về những cái sinh hoạt của người tị nạn Việt Nam tại hải ngoại. Thì thưa anh, đó là một trong những cái dự án mà chúng tôi đang theo đuổi cho đến ngày hôm nay. Dạ.
Dạ vâng, Hoàng Tính cảm ơn anh rất là nhiều với cái câu chào mào đầu tiên như là câu giải đáp đầu tiên trong cái chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Trước khi chúng ta tìm hiểu thêm về cái vấn đề của cái Viện Bảo tàng Di sản Người Việt như anh nói thì xin anh có thể anh cho biết sơ về cái thân thế của anh được không? Please, vui lòng. Gia đình anh có trong cái quân đội của miền Nam Việt Nam hay không? Hay hoặc là anh có phải là một thuyền nhân hay không? Nếu là một thuyền nhân thì xin anh cho biết vài cái chi tiết về cái thảm cảnh mà người ta kêu là boat people mà anh cũng là một. Thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh và thưa quý vị thính giả thì gia đình của Châu Thụy thì bố ngày xưa cũng từng làm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sau này cũng có phải một thời gian ngắn đi tù cải tạo. Vì ba làm trong ngành y thành là tương đối được Cộng sản họ nương tay hơn. Rồi năm 1984 thì Châu Thụy đi vượt biên bởi vì sau khi, như quý vị được biết là sau 1975, những người con cháu mà có thân nhân làm việc dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì không có cơ hội được lên trường đại học. Thành ra chính vì cái lý do đó, năm 1984 thì Châu Thụy đã vượt biên một mình đi ra khỏi nước, và may mắn là sau những ngày sóng gió, đói khát và đối diện với hải tặc Thái Lan thì đến vào được một trại tị nạn ở Thái Lan. Rồi sau này thì định cư tại Hoa Kỳ. Thì như quý vị được biết, mỗi một người thuyền nhân đều có một cái câu chuyện để mà lưu giữ lại. Thì riêng đối với cá nhân của Châu Thụy thì thay vì ngồi kể chuyện thì Châu Thụy đã viết một cuốn sách Vượt Xoáy và sau này được dịch sang tiếng Anh là cuốn Blood Stained Sea, nói về một câu chuyện của một đôi trai gái đi vượt biên và những cái cảnh khổ của họ đã trải qua. Thì cuốn sách hiện nay cũng đã được phổ biến. Rồi vì chính vì những cái câu chuyện đó, rồi Châu Thụy đeo đuổi trong cái ngành nghệ thuật thì có những cái tác phẩm về lịch sử và thuyền nhân. Chính vì những cái lý do đó mà khi đi triển lãm thì có rất là nhiều người hỏi tại sao Châu Thụy viết cái chữ thuyền nhân. Thì chia sẻ với quý vị là chính vì mình là người thuyền nhân thì là Châu Thụy có viết một cái bức thuyền nhân quý vị có cơ hội có thể lên trên online và tìm cái chữ thuyền nhân thợ Châu Thị viết. Thì sau những cái lần triển lãm như vậy thì có rất là nhiều người thắc mắc hỏi tại sao thì cái tâm tư của Châu Thị nó sống trở lại và muốn làm một cái gì đó cho những người kém may mắn hơn. Thành ra từ đó mà các cái Châu Thị đã mời một số các anh chị em lại ngồi lại và tạo dựng ra Viện Bảo tàng Di sản Người Việt từ năm 2016. Và như anh vừa nói đó thì Viện Bảo tàng trở thành một tổ chức vô vị lợi và hoạt động dưới cái hình thức là để phổ biến và tất cả gìn giữ lại những cái lịch sử của dân tộc của chúng ta. Thành ra tiện đây thì Châu Thị cũng muốn kêu gọi là tất cả quý vị, ngoài những người đi tị nạn sau này và ngay cả những người thuyền nhân, thì còn bất cứ những chứng tích, câu chuyện gì muốn quý vị muốn gìn lưu giữ lại cho thế hệ mai sau thì xin quý vị liên lạc với Viện Bảo tàng Di sản Người Việt.
Hay quá, hay quá. Cái là chúng tôi chỉ nói là chúng tôi muốn nói năng ngắn gọn thôi. Thật sự ra qua những cái lời nói, những cái trình bày của anh về cái phần riêng anh thì Hoàng Thính thấy là wow, phải gọi là nói cả nguyên một cái phần mà phỏng vấn trong một ngày mà riêng về anh cũng không hết đâu ha, thưa quý vị thính giả. Chúng ta trở lại với chương trình phỏng vấn đặc biệt này với cái Viện Bảo tàng Di sản Người Việt như anh đã nói. Trong đầu tháng 5, Viện Bảo tàng đã cho triển lãm cái chiếc thuyền, cũng như là đã cho ra mắt cái con thuyền hy vọng. Mà phải gọi là khi anh nói đến một cái con thuyền chỉ có 6 mét thôi, đã thông qua cái thời gian, thông qua cái mưa, gió, bão, bùng, biển cả, làm thế nào mà Viện Bảo tàng Di sản Việt Nam có thể có được con thuyền này từ Pháp? Và xin anh có thể anh nói rõ chi tiết về cái chiếc thuyền lịch sử này và cái cuộc vận động để mà chúng ta xin mang cái con thuyền này sau 38 năm được người Pháp cất giữ rất là quý, cất giữ mà cho đến bây giờ mà chúng ta đưa về cái Viện Bảo tàng của chúng ta, đó cũng không phải là một cái điều mà một sớm một chiều, đúng không thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh Hoàng Tín và quý vị thính giả, thì cách đây một tuần thì Viện Bảo tàng chính thức ra mắt con thuyền hy vọng. Cái lý do chúng tôi gọi nó con thuyền hy vọng là khi mà chúng ta, những người thuyền nhân hoặc là những người tị nạn ra đi thì mong mỏi mình được có một cái niềm hy vọng. Thứ nhất là những người thuyền nhân thì mong là mình hy vọng được sống sót. Thì qua cái con thuyền này thì chúng tôi như vừa kể đó, vào năm 2020 sau khi mà liên lạc được với Viện Bảo tàng Di sản Người Pháp và biết rằng cái con thuyền nó đang ở trong một cái viện bảo tàng hàng hải, thì khi mà chúng tôi liên lạc với họ thì họ nói là đây là một phần lịch sử của chúng ta, họ trả lại. Thành ra đó là một cái điều rất là mừng, là có những nơi chúng tôi liên lạc trước đây nhưng mà họ không có tinh thần như vậy, nhưng mà sau này khi tìm hiểu rõ hơn thì thực sự là cái ban đại diện ở bên đó họ cũng không có muốn trao chúng ta, bởi vì họ đã có nó trong suốt 38 năm gìn giữ như vậy. Nhưng mà có những vị lên tiếng nói rằng nếu mà con thuyền này nằm trong một cái viện bảo tàng của người Việt Nam thì nó mang ý nghĩa hơn là nằm trong một cái viện bảo tàng hàng hải. Thành ra sau đó vì cái câu nói đó của một vị trong ban đại diện thì họ quyết định trao lại cho chúng ta. Thì phải nói là khi mà liên lạc thì vào cái thời COVID thì nó rất là khó khăn. Một phần nữa chúng tôi gặp khó khăn là về vấn đề ngôn ngữ, tại vì họ nói tiếng Pháp mà chúng ta thì nói tiếng Anh và tiếng Việt. Thành ra chúng tôi phải nhờ những người thông dịch ra những cái văn bản, rồi vấn đề mà xin phép chính phủ Pháp để mà có thể đưa chiếc ghe về đây, rồi cái thủ tục hành chính để mà chuyên chở chiếc ghe thì phải nói là nó rất là khó khăn, là bởi vì cái thuyền này nó bằng gỗ, thành ra chúng tôi phải làm cái diệt mối mọt cũng mất rất thời gian và tài chính. Rồi sau đó thì bây giờ làm sao đưa nó về, bởi vì từ bên Pháp về đây và chúng tôi phải nhờ những cái công ty chuyển vận đưa chiếc ghe vào trong một cái thùng container rất là lớn và dài. Rồi qua những cái thủ tục sau cùng thì chiếc ghe đã xuống nước. Thì như quý vị được biết là chiếc ghe này do 9 người thanh niên, 5 thanh niên, 3 thiếu nữ và một cậu bé 12 tuổi đã rời khỏi Việt Nam vào ngày mùng 3 tháng 9 năm 1984. Thì trong suốt cái 7 ngày hành trình như vậy, họ đã trải qua rất là nhiều những khó khăn về vấn đề thức ăn và thức uống, rồi phải nói là đến ngày thứ nhì sau khi mà chúng tôi được nghe anh thuyền trưởng thuật lại thì ngày thứ nhì là họ gặp một cơn sóng bão rất là lớn. Anh hầu như đã kiệt quệ và không thể đứng lên lèo lái con thuyền được nữa. Anh đã tính là bỏ buông xuôi bởi vì anh không thể chịu nổi được. Nhưng mà nhìn vào ở trong cái hầm trốn thì ở trong đó có người em gái, có người yêu và một người cháu ruột. Thành chính vì những cái động lực đó mà anh tiếp tục đứng lên lèo lái con thuyền để mà vượt qua cái trận bão kinh hoàng trong ngày thứ hai. Và đến tiếp tục ra đi cho đến ngày thứ sáu thì họ ra tới hải phận quốc tế. Thì may mắn thay là họ nhìn thấy tàu bè qua lại thì họ biết là họ đã ra khỏi vùng biển Việt Nam và đã tiến vào vùng biển quốc tế. Thì họ thấy tàu bè qua lại. Họ kể lại là họ thấy có những cái thuyền qua lại gần đến nỗi mà họ nhìn thấy những người thủy thủ đứng ở trên boong thuyền dùng ống nhòm nhìn xuống họ. Nhưng mà họ hoàn toàn làm ngơ không cứu họ. Cho đến ban đêm thì họ dùng đèn để đánh cái mật hiệu SOS cũng không ai cứu. Và rồi họ hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà chính vì cái sự ra đi mà họ quyết định là tiếp tục cho đến khi nào có thể thấy được đất liền. May mắn thay vào cái đêm thứ bảy, vào ban đêm thì họ thấy một cái chấm đen đằng xa và một trong những người, 9 người trên đó dùng cái đèn pin tiếp tục đánh cái tín hiệu SOS. Thì trong đêm tối lần đầu tiên họ thấy một tia hy vọng bắn lại. Và rồi chiếc thuyền Santa Corona thuộc nước Pháp chuyên chở hàng hải từ trong vùng Đông Nam Á đó, họ tiến gần đến và lúc đó vớt 9 người lên. Thì lúc đó tất cả các anh chị em đứng lên đi không nổi nữa. Và chính vì thấy chiếc ghe bé nhỏ như vậy và chiếc tàu Santa Corona quyết định đưa nó lên boong thuyền của họ và trở về Pháp. Thì 9 người đó thì, được trở vào trong Nhật Bản và một số các anh quyết định định cư lại trong Nhật Bản. 4 người khác thì định cư ở bên Úc và 4 người khác thì định cư tại Hoa Kỳ. Rồi thì cái chiếc con thuyền hy vọng đã tiếp tục được trở về Pháp và nằm ở trong cái viện bảo tàng đó trong suốt 38 năm qua. Thì phải nói là họ gìn giữ rất là cẩn thận bởi vì nếu mà họ không tôn trọng cái vấn đề lịch sử và cái sự can đảm của người Việt Nam thì giám đốc đã nói là họ có thể bỏ phá đi tại vì họ còn có rất là nhiều những cái việc trưởng đảm khác. Nhưng mà chính vì tôn trọng cái tinh thần đó và tôn trọng cái tinh thần của những người Việt Nam can đảm và có tính cách lịch sử thì họ gìn giữ lại cho đến khi trao trả cho chúng ta. Thì phải nói là chúng tôi rất là cảm ơn ban giám đốc của bên Pháp, họ vẫn còn nghĩ đến cái can đảm của người Việt Nam và gìn giữ và trao lại cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục gìn giữ nó để mà làm một cái biểu tượng cho những sự can đảm của những người thuyền nhân, của những người tị nạn Việt Nam khi mà những người trong những ngày qua thì khi mà họ đến thì phải nói là có rất là nhiều người xúc động, rơi nước mắt khi mà nhìn thấy cái hình ảnh con thuyền, bởi vì tất cả những người thuyền nhân của chúng ta đã có một lần ngồi trên một cái thuyền như vậy để ra đi. Và có hàng ngàn con thuyền ra đi và bên cạnh đó cũng có rất là nhiều người đồng bào của chúng ta đã không may mắn đến được bến bờ tự do. Họ đã chìm xuống lòng đại dương với những con thuyền như vậy. Thành ra đây cũng là một cái biểu tượng chúng tôi muốn đưa về để chúng ta luôn luôn cảm ơn Thượng Đế đã cứu giúp chúng ta để chúng ta may mắn đến được bến bờ tự do. Và đồng thời chúng tôi cũng biểu tượng cho những để mà gìn giữ và tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống và không bao giờ đến được bến bờ tự do. Thì như quý vị biết là theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì chúng ta có khoảng 839.000 người sống sót trên đường đi vượt biển. Và cùng một con số đó là những người đã kém may mắn nằm xuống trong vùng biển lạnh. Thành ra chúng tôi muốn dùng cái biểu tượng của con thuyền này để cảm ơn và tri ân cái hành trình đi tìm tự do của người tị nạn Việt Nam của chúng ta.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều với cái phần trả lời câu hỏi do đài đặt ra. 5 thanh niên, 3 thiếu nữ và một em bé đi trên một chiếc thuyền chỉ có 6 mét thôi thưa quý vị. Và con thuyền đó đã được đưa từ Pháp trong một cái viện bảo tàng từ Pháp để đem về trong cái viện bảo tàng di sản người Việt ngay tại Hoa Kỳ này. chắc chắn là với cái viện bảo tàng di sản người Việt, chúng ta đã có rất là nhiều những cái cuộc triển lãm, không biết là có bao nhiêu cuộc triển lãm đã được thực hiện rồi. Và qua đó, anh nghĩ là người Việt tới thăm viếng có nhận xét hay hoặc là bày tỏ cảm tưởng như thế nào hay không? Và nếu được thì anh cũng có thể anh cho biết rõ cái địa chỉ giờ giấc thăm viếng của viện bảo tàng, cũng như là khi mà chúng ta đi đến một cái viện bảo tàng nào đó thì chúng ta yêu thích là mình sẽ có những cái vật phẩm, những cái kỷ niệm, những cái bưu thiếp để mà chúng ta kỷ niệm, chúng ta nhớ về cái lần đi viếng thăm cái viện bảo tàng di sản đó, chúng ta có hay không thưa anh?
Vâng, thì thưa anh và thưa quý vị, xin lỗi, quý vị thính giả, thì thật ra thì từ trước khi con thuyền Hy vọng về đến viện bảo tàng thì chúng tôi có những cái mô hình nhỏ về con thuyền của những người tị nạn, thì chưa đưa đi triển lãm. Thì có rất đông đồng bào đến, nhất là ông bà cha mẹ chỉ cho con cháu là mình đã ngồi ở đâu trong suốt cái thời gian vượt biên như vậy. Rồi thì bây giờ sau khi mà con thuyền thực sự đã về đến viện bảo tàng thì trong suốt những ngày qua thì chúng tôi đón rất là nhiều khách đến thăm. Có những bà mẹ già dẫn các con, các cháu tới để nhìn thấy tận mắt. Bởi vì mới cách đây ngày hôm qua thôi, một ngày hôm Chủ nhật là ngày Mother Day, một gia đình đưa tới ba thế hệ, từ mẹ cho đến con dâu, con rể và các cháu. Thì bà mẹ tới và đứng khóc một cách coi như là rất là xúc động. Bởi vì người con gái sau này có chia sẻ là trong suốt thời gian qua, người mẹ đã kể đi kể lại cái hành trình của mình trên 50 lần. Trên 50 lần. Nhưng mà hôm Chủ nhật vừa qua thì cô chia sẻ là tận mắt cô thấy những gì mẹ mình kể và cô cảm thấy rất là xúc động. Thì đó là cái lý do tại sao mà chúng tôi muốn có một chiếc ghe của những đồng bào chúng ta đi vượt biên. Thì khi mà nhìn vào nó thì họ sẽ thấy nó rất là bé nhỏ và nó gợi lại tất cả những kỷ niệm của những người như chúng ta là những người đi vượt biên. Họ chỉ vào những cái khoang tàu, cái chỗ nào là địa điểm họ giấu thức ăn, chỗ nào là chỗ mà họ nằm trong đó suốt bao nhiêu ngày trời, rồi những cái nơi mà nước nó chảy vô, và con thuyền thì rất là bé mà cánh buồm thì mong manh như vậy, và người ta đã phải lèo lái để mà vượt qua cả một cái biển lớn như vậy. Cái con thuyền này thực sự nó bé như vậy, nó chỉ đi trong sông thôi. Nhưng mà vào cái thời điểm đó, người ta dùng bất cứ cái phương tiện nào có thể được để mà ra đi bằng đường bộ cũng có nữa. Như quý vị cũng biết thêm là qua những cái cuộc phỏng vấn của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt thì được biết là khoảng 50% của những người đi đường bộ qua Campuchia và đến Thái Lan đã chết, 50% đã chết và 50% sống sót. Bởi vì đi qua đó họ gặp quân đội của Kunro, quân đội của Para là của người Campuchia, quân đội của Việt Nam Cộng sản, quân đội của Thái Lan. Thì khi mà đến những cái vùng biên giới như vậy, họ đi qua những cái vùng giao tranh như vậy thì có rất là nhiều người đã chết vì những cái trái mìn đặt ở dưới đất. Thành ra đó là về những người đi bộ, còn về thuyền nhân cũng vậy. Có rất là nhiều những câu chuyện cho đến bây giờ quý vị nghe kể rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi mỗi một ngày chúng tôi thâu thập thì thấy là cái hành trình của những người tị nạn Việt Nam của chúng ta trải qua rất là nhiều những cái đau khổ trên đường đi vượt biên, nhất là những thiếu nữ đã không may mắn mà gặp những người hải tặc Thái Lan và họ hãm hiếp họ. Thành ra sau khi mà triển lãm như vậy, có những người vào kể lại những cái câu chuyện mà họ đã phải trải qua và chứng kiến những thiếu nữ đã bị gặp tai nạn như vậy trên đường đi vượt biên, và cho đến bây giờ cái tuổi tác của họ đã lớn và cả cái quá khứ nó đang trở lại đối với họ. Thành ra quý vị sẽ thấy rằng cái hành trình của chúng ta, tuy là bây giờ sau 48 năm mọi người đã tạm quên đi cái quá khứ, nhưng mà chúng ta không thể để quên một cách dễ dàng như vậy được. Bởi vì cái biến cố của đệ nhị thế chiến là những người Do Thái đã bị đưa vào những cái lò thiêu, thì người ta ví những người thuyền nhân của chúng ta là những người Holocaust của thế kỷ 20. Chúng ta dùng những cái câu chuyện này không phải để nhắc nhở là những đau thương, nhưng mà chúng ta không thể để quên một cách không nhắc lại, để mà rồi thế hệ kế tiếp của chúng ta cần phải học hỏi, cần phải biết đến những cái gì cha ông đã ra khỏi nước bằng những cái phương tiện như thế nào và trải qua biết bao nhiêu những đau khổ để cho những thế hệ bây giờ đang hiện tại. Như quý vị nhìn chung quanh, quý vị thấy là ngay cả những người Mỹ sống chung quanh chúng ta, họ cũng không biết tại sao chúng ta có mặt ở đây. Thì chúng ta cần phải cho họ biết cái lịch sử của chúng ta không thể để quên, không thể để lãng quên như vậy được. Thành ra đó là cái mục đích mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, và mong rằng quý vị có dịp nào đến vùng California, vùng Nam Cali, thì xin quý vị ghé thăm Viện Bảo tàng. Giờ giấc thì hiện nay chúng tôi vừa mới mở được có hơn một tuần lễ, thì cũng đang sắp xếp để có cái thời gian mở 4 ngày trong một tuần hoặc là 5 ngày trong một tuần. Chúng tôi sẽ thông báo trên báo chí truyền hình và để quý vị biết cái giờ sớm thăm. Còn ngoài ra nếu mà quý vị muốn đến thăm thì chúng tôi có cái số điện thoại là 714-846-8438, 714-846-8438, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi và lấy hẹn bất cứ giờ nào quý vị có mặt ở đây, thì chúng tôi sẽ đón tiếp quý vị tại Viện Bảo tàng để quý vị có thể vào thăm. Ngoài chiếc thuyền ra, chúng tôi còn có hàng ngàn hiện vật của những người đã đóng góp từ trước đến nay, thì quý vị cũng có thể có cơ hội vào trong đó để xem những cái hiện vật mà chúng tôi đang trưng bày trong Viện Bảo tàng và cái câu chuyện của 9 người thuyền nhân can đảm đi trên chiếc thuyền đó. Thì một lần nữa thì chúng tôi rất là mong được đón tiếp quý vị đến thăm Viện Bảo tàng. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vì thời gian không cho phép chúng ta thực hiện, hy vọng là chúng ta cũng sẽ có dịp chúng ta có những cái cuộc phỏng vấn đặc biệt này nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được lặp lại cái số phone để quý vị có thể liên lạc cùng với lại Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, nó là số 714-846-8438, để quý vị có được những cái information, những cái điều mà quý vị muốn đem đến với cái Viện Bảo tàng, hoặc là quý vị muốn đến thăm Viện Bảo tàng. Xin được lặp lại, đó là cái số phone 714-846-8438. Anh có muốn bổ túc thêm những cái điều gì anh chưa nói hay không? Hoài Tính xin được mời anh.
Dạ vâng, thì trước khi tạm biệt quý vị thì chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả quý vị, nếu có thân nhân đã chết trong các trại tù cải tạo của Cộng sản hoặc là trên đường vượt biên, thì hai bức tường này chúng tôi hiện nay đang ở trên online, và quý vị có thể gửi tin tức ngày sanh, nơi sanh và ngày chết, nơi chết và chết tại sao, và nếu có hình ảnh thì chúng tôi sẽ đưa lên trên website để kinh doanh mãi mãi của những người kém may mắn đó. Còn ngoài ra thì nếu quý vị có những cái hiện vật mang theo thì xin quý vị liên lạc với chúng tôi. Bất cứ một cái hiện vật gì nó đều là quý giá, nói về cái hành trình của người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Thì cũng mong rằng quý vị luôn đồng hành với chúng tôi. Và một lần nữa, tôi thủy xin cảm ơn anh Hoàng Tín, cảm ơn Đài và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và rất mong được đón tiếp quý vị tại Viện Bảo tàng Di sản Người Việt tại vùng Nam Cali. Một lần nữa xin kính chào anh và kính chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Châu Thủy rất là nhiều. Chúc anh một ngày bình an. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng với anh Châu Thủy của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp trong những chương trình phỏng vấn đặc biệt lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Anh chôn hết cả.